là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 216 về phát triển thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong cộng đồng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước đối với các sản phẩm hàng hóa thông qua ứng dụng thương mại điện tử, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 35% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, 30% giá trị giao dịch thương mại điện tử ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến, 40-50% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, doanh số thương mại điện tử tăng 10% năm, chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay, toàn tỉnh có gần 123.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trên 88,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong 8 tháng năm 2021, bảo hiểm xã hội tỉnh thu trên 1.100 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch giao. 65 doanh nghiệp dừng hoạt động, số nợ bảo hiểm xã hội trong 8 tháng là hơn 60 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu kép, vừa mở rộng diện bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường các giải pháp như thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp với tình hình thực tế.
Năm 2020, huyện Văn Yên có 9 thôn ở các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 3 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, huyện phấn đấu có thêm 14 thôn đạt chuẩn. 8 tháng năm 2021, các xã đã tích cực huy động lồng ghép các nguồn lực cũng như vận động nhân dân, hiến gần 10.000 m2 đất cây cối hoa màu, đóng góp trên 500 triệu đồng để làm đường, xây dựng nhà văn hóa. Qua rà soát, hiện có 8 thôn đăng ký, nhưng nhà văn hóa chưa đạt chuẩn, cần phải đầu tư xây mới. Huyện Văn Yên cũng đã trích ngân sách hỗ trợ các địa phương xây mới.
Thực hiện chiến dịch hành quân xanh, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, các đội thanh niên tình nguyện thuộc đoàn khối lực lượng vũ trang đã tham gia xây dựng nông thôn mới, tu sửa đường giao thông nông thôn, ứng trực cứu hộ cứu nạn và di chuyển đồ đạc giúp nhân dân trong mùa mưa lũ, sạt lở đất tại các địa phương, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp đỡ 2 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tại xã Lạp Lao, huyện Trạm Tấu, hỗ trợ xây dựng 1 km công trình thắp sáng đường quê tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cùng với đó, phối hợp với trong và ngoài lực lượng công an tổ chức khảo sát khởi công xây dựng một lớp học tại điểm trường Chống Tàu, xã Làng Hì, huyện Trạm Tấu trị giá trên 300 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy sự tỉnh vận động giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo tại xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải, tổ chức thăm hỏi tặng quà giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với đơn vị đóng quân. Chiến dịch hành quân xanh năm nay được tổ chức với những hoạt động ý nghĩa thiết thực đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên khối lực lượng vũ trang tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, để tránh nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã chủ động tăng cường công tác quản lý, triển khai các phương án kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa tới người dân và các chủ phương tiện. Trên địa bàn toàn tỉnh có gần 200 km đường thủy nội địa, trong đó 100 km đường sông Hồng và hơn 80 km trên hồ Thác Bà. Hơn 200 tàu thuyền xà lan được đăng ký đăng kiểm đang hoạt động, 12 bến cảng hàng hóa hành khách và một số bến đò ngang. Lượng người tham gia giao thông đường thủy là rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Chính vì vậy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy luôn là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã tổ chức gần 230 lượt tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường thủy nội địa, qua đó phát hiện và xử lý gần 250 trường hợp vi phạm, đình chỉ 5 phương tiện, phạt thu ngân sách nhà nước trên 46 triệu đồng. Trên thực tế, tai nạn giao thông đường thủy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do vậy bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì chủ các phương tiện và mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tránh tâm lý chủ quan khi lưu thông trên các tuyến sông hồ trong mùa mưa bão.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn,
nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tô Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi, cô Thu ơi?
Có em đây.
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu.
Dạ. Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ.
Dạ, này thôi ông bạn ơi, bảy vẽ làm gì cho tốn kém, anh em mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các tôi bác dùng đồ nhắm ạ.
Chào mừng
hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
À, mà này, cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều ông ạ.
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái, cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con, giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì và để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. À, thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đúng đấy. Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người
rồi.
Già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế
hả?
Được.
Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, tôi thế cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu.
Dạ, nói lại
dạ.
Cho cô nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ. Cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm. Rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm. Lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30% mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy,
chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 kéo dài đã bào mòn sức khỏe của doanh nghiệp, tiềm lực sức chống chịu của một số doanh nghiệp cũng đã tới hạn. Để tăng cường sức đề kháng cho doanh nghiệp, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các chính sách về tài khoá, tín dụng, an sinh xã hội giúp doanh nghiệp vượt khó. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái tiếp sức cho doanh nghiệp vượt qua đại dịch.
Đợt dịch COVID lần thứ tư này đã ảnh hưởng trên diện rộng, dẫn đến việc tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như gỗ ép, chè, tinh bột sắn, xứ cách điện, bột đá bị hạn chế. Mặt khác, chi phí vận chuyển trong nước cũng như các phí vận chuyển quốc tế tăng cao. Giá vật tư nguyên liệu đầu vào cũng tăng, dẫn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả, doanh thu giảm sút. Sức chịu đựng của các doanh nghiệp trong các ngành du lịch, ăn uống, lưu trú, vận tải cũng đã tới hạn khi phải gánh chịu những tác động tiêu cực kéo dài âm ỉ. Ông Nguyễn Quang Khâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 31 tháng 7, công ty đã sản xuất và xuất được 750 tấn chè đen thành phẩm, còn tồn kho 350 tấn. Không chỉ hàng tồn kho lớn mà hiện các doanh nghiệp chế biến chè gặp nhiều khó khăn do giá cước vận tải trong nước cao, đặc biệt giá cước tàu biển tăng cao và không có điểm dừng. Trước đây khi doanh nghiệp xuất đi Nga, doanh nghiệp chỉ phải trả từ 5.200 đến 5.300 đô la một container, nhưng giờ lên 15.000 đến 16.000 đô la một container, gây lên nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, chi phí cho công tác phòng chống dịch như mua máy đo thân nhiệt, thuốc sát trùng, khẩu trang và các khoản khác đã khiến giá thành sản xuất của công ty tăng lên khá cao. Trong khi đó, các nguyên vật liệu đầu vào như điện, than không giảm. Là doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19, ông Phạm Việt Hùng, giám đốc công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết, doanh nghiệp có 192 xe, nhưng hiện tại tất cả các xe đều chạy tuyến liên tỉnh tạm dừng hoạt động, chỉ còn 29 xe chạy tuyến nội tỉnh và hoạt động chỉ để cầm cự vì lượng khách không có. Doanh thu sụt giảm chỉ còn 12% so với tháng chưa có dịch. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải chi phí cố định như lãi suất ngân hàng, tiền bảo hiểm phương tiện, các loại thuế phí khác. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 15 tháng 8, toàn tỉnh có 2.597 doanh nghiệp và 564 hợp tác xã. Qua 8 tháng của năm, toàn tỉnh có 209 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 45,14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19, hiện đã có 418 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020, 28 doanh nghiệp phải giải thể, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Đời sống của một bộ phận người lao động còn gặp nhiều khó khăn do phải ngừng nghỉ, mất việc làm. Cụ thể, tính đến tháng 8 năm 2021, số lao động bị mất việc được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp là trên 2.360 người, với tổng số tiền chi trả trên 31 tỷ đồng. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá các nỗ lực của tỉnh, các cấp các ngành trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiến nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương, tỉnh xem xét có chính sách miễn giảm thuế, giảm lãi suất cho vay ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Miễn đóng giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã trong xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ quản lý và công nhân viên của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ, sử dụng nhiều lao động. Trước những khó khăn của doanh nghiệp do đại dịch COVID-19 gây ra, cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, các sở ngành trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai toàn diện các chính sách hỗ trợ về tài khoá, tín dụng, an sinh xã hội theo các nghị quyết của chính phủ. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, ngay sau khi Nghị định số 52 ban hành, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, chi cục khẩn trương triển khai thực hiện một cách nhanh nhất. Đến trung tuần tháng 8, ngành thuế tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 341 hồ sơ gia hạn với tổng số tiền thuế được gia hạn là 141 tỷ đồng cho các doanh nghiệp, triển khai chính sách hỗ trợ đối với 243 hộ kinh doanh với số tiền thuế hỗ trợ là 129 triệu đồng. Cùng với các chính sách hỗ trợ về thuế để tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã áp dụng nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ. Các khoản cho vay mới có lãi suất thấp hơn trước khi có dịch COVID-19 và toàn bộ dư nợ cũ phát sinh trước ngày 23 tháng 1 năm 2020 đều được giảm lãi suất từ 0,2 đến 2,5% năm tùy theo mức độ thiệt hại của khách hàng và giảm nhiều loại phí giao dịch khách hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Yên Bái, tính đến hết ngày 31 tháng 7, các chi nhánh ngân hàng đã áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho 7.941 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23, các gói chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được triển khai kịp thời. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, ngay sau khi nghị quyết số 68 và quyết định số 23 được ban hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan quản lý đối tượng, đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh về chính sách hỗ trợ này. Đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xong việc gửi thông báo đến 1.363 đơn vị với số lao động là 23.198 người thuộc diện được điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để các đơn vị chủ động phương án hỗ trợ cho người lao động phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền điều chỉnh giảm tạm tính là khoảng 7.068 triệu đồng. Đây cũng là chính sách đầu tiên trong gói hỗ trợ đã được hoàn tất. Cùng với đó, đến ngày 12 tháng 8, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 632 lao động tại 8 đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở để phê duyệt danh sách hỗ trợ khác. Cùng với Bảo hiểm xã hội, để hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 68, quyết định 23. Đến ngày 15 tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã có 4 doanh nghiệp được vay vốn với số tiền 603 triệu đồng. Với tinh thần chủ động triển khai tích cực đồng bộ của hệ thống chính trị, các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh đã được triển khai kịp thời, góp phần giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kéo dài chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giãn thuế, gia hạn nộp thuế, giảm gia hạn các khoản đóng bảo hiểm xã hội, phí công đoàn trong năm 2021 và 2022.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.